tối hậu tha thứ và thương yêu. Thì rốt cuộc mình được mọi người kính mến. Chỉ có bao nhiêu đó, rất đơn giản, nhưng mà phải nhờ cái hoàn cảnh nó thúc đẩy mình mới thấy rõ. Mọi chuyện ở bên ngoài là cái chuyện đã rồi, mọi chuyện bên trong của chúng ta đã bị đi theo tứ quan, mắt mũi tai miệng hướng ngoại đi ra ngoài quên cái nội tâm. Bây giờ mình trở về nội tâm, qua yom để xưa mình về cái chỗ đó mình ngồi là mình làm được nhiều việc trong một lúc. Thì anh thấy Đức Thích Ca đã thành công, ngài là một cách mềm mại vĩ đại ở thế gian, không nhờ một ông sư nào mà ngài tu thành đạo. Cách mạng bản thân, mà chính ngài là cũng ở trong cái khuôn khổ tứ quan ngũ tạng như chúng ta, mà ngài thoát ly được là làm một việc cho tất cả mọi việc ở tương lai, là chúng ta đang đi theo gót ngài hơn đó. Thì theo cái gì? Theo sự thanh tịnh và sáng suốt. Mà mọi người đã có căn bản thanh tịnh và sáng suốt mới trở về cái thanh tịnh và sáng suốt mới đi được. Thì làm sao, kỹ thuật nào để trở về với thanh tịnh hơn sáng suốt là khư trực lưu thanh. Cái phương pháp của chúng tôi là không sao, phải tập trung niệm này. Anh thấy không? Khi anh làm việc là anh thu hút những cái chuyện ý nghĩ này, ý nghĩ kia, ý nghĩ nọ, rồi về cái anh tập trung. Anh co lữ răng kề răng đợi là anh mở cái đạo. Tập trung ở đây á, thì cái trung tim, cái tim phạm tâm á, nó rước vô thì nó ăn thua. Còn cái trung tim bộ đầu á, nó hòa giải, nó liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, cái tâm từ bi. Từ bi là sáng suốt. Thì khi mình phải làm cái pháp này tập trung rồi á, nó mới mở, nó rất tập trung đây rồi nó mới mở đây. Thành nó bị đứt đoạn hoàn toàn. Bây giờ mình lập lại trật tự, nó đi có nhâm đốc tương thông, nó mới đi theo cái chiều hướng của cả càn khôn vũ trụ. Thì mình thấy ta là càn khôn vũ trụ, luôn chung là ta. Thì phải cần làm thanh lọc hàng giờ, làm một việc cho tất cả mọi việc ở tương lai, là mọi người sẽ đi con đường ta đã và đang đi. Thấy chưa? Anh thành công thì tất cả mọi người thành công. Đó, cho nên anh làm ban đầu rất đơn giản là soi hồn và chiếu minh thôi, làm thử vậy thôi. Rồi vòng vòng 6 tháng ở đây con người anh thay đổi rồi. Tâm tình thay đổi, cái gì thay đổi, anh thấy càng ngày càng sáng suốt. Lúc hành văn của anh nó khác rồi, không có giống như xưa nữa. Rồi từ đó anh mới đi về, anh thấy cảm thấy có sức khỏe. Rồi anh mới nhìn nhận là có tâm linh. Ngày nay anh đi làm việc là dùng cái kiến thức làm việc thôi, rồi kiến thức của anh có để lên bàn được đâu. Có thì anh tìm cái không mà có, đó là cái hồn của anh. Mà cái hồn anh đang điều khiển cái xác chứ phải xác điều khiển hồn anh. Anh đi làm việc mà cái xác không hồn nó có làm việc được. Anh thấy không? Cái xe nó giỏi biết mấy, nó giỏi hơn của anh, mà không có anh lái nó không chạy. Thì mình thấy là cái hồn mình đang làm việc. Cho nên nhiều người khoa học nó là không có hồn, sai. Không có tâm linh đâu, không biến chế được cái này kia đó. Anh thấy không? Cái này bây giờ mình trở về, mình trở về với căn bản mà đi nhanh hơn. Anh có computer không? Có chứ. Cái khối óc của anh là computer này. Mình thiếu thanh tịnh thì anh quên hết cái gì. Mà anh thanh tịnh thì anh có tất cả, anh bấm đâu nó ra đó rồi. Bây giờ tôi gặp anh nhé, 10 năm sau anh tới tôi cũng biết anh Huy đâu, tôi biết rồi. Chạy đi đâu? Vô rồi đó. Mà tôi cứ thanh tịnh thì tôi nhớ anh, mà nếu tôi động loạn tôi quên anh chút xíu nữa rồi. Anh thấy không? Mình unregistered như nghĩa là thu nhập bất cứ lúc nào và phóng ra bất cứ lúc nào. Thì nhờ cái gì? Cái điện, power, energy. Energy của anh không có tập trung thì cái điện anh đâu có sử dụng được. Khi anh tập trung rồi anh thấy cái điện, cái thấy cái hơi thở của anh không phải hơi thở nữa rồi. Bây ban đầu anh hít thì hít hơi, mà sau này anh hít ánh sáng. Cái hơi là cái chấn động lực vô cùng để nuôi dưỡng nhân sanh. Thành khí điện quá sanh vạn vật, chứ không phải vạn vật quá sanh thành khí điện. Anh thấy cổng cỏ mình cắt đi rồi qua 2 tháng sau nó cũng mọc lên, hay là bữa sau nó cũng mọc lên. Chỗ đó mình không tưới nước mà bữa sau mình tưới nước đó là cũng mọc lên. Anh thấy không? Cái gì sống? Luồng điển sống, đâu phải vật chất sống. Thì mình nhìn nhận luồng điển rồi á, thì mình có điển rồi đó. Bây giờ điển mình phân tán hay là tập trung? Bây giờ mình mượn cái phương pháp để tập trung thay vì phân tán.
thì anh mới có cái của anh. Cái của anh là đời đời bất diệt. Khi anh biết cái hồn anh không chết thì anh có làm điều sáng lắm. Anh không chết mà anh hại tôi thì bữa sau tôi thưa anh chắc chắn nó như vậy, bởi vì chúng ta không chết.
Yeah.
Anh thấy không? Yeah. Anh hiểu vậy, anh tội gì anh làm.
Yeah.
Mà anh biết cái hồn của anh là sống đâu có phải sống cơm gạo đâu, sống về cái thần thức, về cái consciousness.
Yeah.
Anh thấy không?
Yeah.
Sống về cái thần thức, mà cái thần thức anh được vun bồi là anh thấy hạnh phúc. Bây giờ của nó không làm cho anh hạnh phúc được.
Yeah.
Nó đến rồi nó đi, nó đâu có làm hạnh phúc được. Bây giờ cái thức anh là cái hạnh phúc. Anh vun bồi được cái thức thanh tịnh và sáng suốt là anh toàn. Là ai làm cho anh? Chính anh là người tạo hạnh phúc cho anh. Mà anh là một người tạo quả cho anh. Thấy không? Nếu bây giờ anh cứ thù ghét người này người đó thì cả đêm cả ngày anh cứ thấy xung quanh nó thế nó giết anh. Mà anh thấy thương tất cả mọi người nên chả sợ ai. Tôi thương nó mà nó có giết tôi cũng chịu à. Tôi thương như thương con, thương anh ruột, thương cái cha tôi, thương tất cả thứ càng con tôi thương là một. Có giết tôi cũng đành chịu, tôi sướng. Không bao giờ cái từ tâm anh bị giết hết. Anh thấy không?
Yeah.
Cái đó là cái cao quý. Cái đó là cái thực trạng của người Việt Nam hiện tại ở hải ngoại. Phải học. Vì chúng ta ra đây bổn cái vốn đó mà thôi. Tiền bạc không có cạnh tranh nổi với người ta đâu. Theo địa vị không cạnh tranh nổi với người ta. Cái vốn căn bản của mình. Mà mình đi trước được á, mình cứu và mình đền cho hơn này. Người ta đã đại thọ giúp mình, bây giờ mình đi trước mình vẫn được cho hình. Đó thì mình trả hết nó đó. Còn nếu không anh có cách nào trả nó. Ông Thích Ca trả một cứ một là xong hết rồi, có ai đòi nợ ông đâu. Bây giờ ngược lại người ta thiếu nợ ông Thích Ca. Vì ông đã hành sát mà ông thành đạt, bây giờ mọi người thấy cái ơn ông rộng, sâu rộng, bây giờ người ta hành mà ta bắt chước nhờ ông, người ta được thanh thản nhẹ nhàng. Khi nêu danh ngài thì tâm hồn nhẹ nhàng, thấy dễ tha thứ. Bây giờ thành ra bây giờ cái phương pháp của chúng tôi là đi trong cái tình tâm trạng đó, thực hành cái sơ hồn này, bịt mắt đời, mở tâm đạo, làm pháp luân, hít thanh khí điển của càn khôn vũ trụ, hóa giải cái trước khi làm. Một ngày tới tối làm ăn rước trượt không, ai cũng thỏ thế chuyện gì đâu không, chuyện cái chuyện tầm bậy nó tới nói cho mình không đó, nên mới trút vô trong cái xe rác của mình. Thì bây giờ mình làm sao mình giải, mình trả lại cho ông trời. Mình hít cái thanh vô, mình giải cái trượt, mình có chỗ đổ nhé, ông trời có chỗ đổ rác, tại mình không biết chỗ đổ thì mình bận lòng. Bận lòng mình không thấy hạnh phúc. Mình cứu rước nhiều đi rồi mình đem mình trả lại cho ông trời. Thấy không?
Yeah.
Mình cứu khổ ban vui. Ai than thở với mình cũng được, mình là họ. Mà về nhà mình giải dục cho họ, mình giải bớt cái nghiệp cho họ. Mình có cách giải. Bao nhiêu đến với anh cũng nhận hết. Nó tới gì anh làm anh thấy nó đi mà. Anh giải cho họ.
Yeah.
Mà họ tới với anh rồi họ thấy là vui. Vì anh chấp nhận anh hút dùm cho họ. Và anh biết chỗ đi đổ. Mấy người khác nó không có chỗ đi đổ, nó sân, nó giận, nó gây lại với người ta. Anh không gây, anh ok, dạ, đúng vậy thôi, rồi anh đem gì anh làm. Cho nên người ta tới nhiều với anh và sẽ vui, anh thấy hạnh phúc của nhân sinh có. Có đời mới có đạo.
Yeah.
Chứ bị bỏ đời đi theo đạo trật lắc, phải đời đạo song tu.
Dạ, yeah. Con cũng muốn thầy dạy cho con cái bài học cái đời đạo song tu.
Đó, đời đạo song tu đầy đủ.
Những cái năm qua đó thì con cũng hoạt động trong cộng đồng nhiều, con cũng muốn để biết. Rồi đến một lúc đó, thì cũng bị những cái tiếng thị phi này kia đó,
đó.
Rồi nó làm cho đã một phần nào nản chí đi. Nói như vậy không phải có nghĩa là con sẽ bỏ những cái ước vọng, những cái lý tưởng mà sẽ phải theo. Nhưng mà chỉ tạm thời như là dừng lại để mà xem lại cái bản thể của mình, cái thân của mình có cái gì sai quấy, có cái gì chưa đúng, để mà xem tại sao, cái lý do tại sao mà mình chưa có đạt được cái gì mình muốn, còn thiếu sót cái gì, để mà học hỏi thêm, để mà tu tập thêm, thì trong cái chuỗi đời mình còn thiếu cái phần nào đó.
Đó. Ở đây chúng tôi có đầy đủ tài liệu giúp anh thành công. Có những con băng và bỏ tự ái, anh đòi ngập xa. Anh về anh nghe mẫu ái, anh nghe tình dục, anh nghe từ bi là sức mạnh, anh nghe. Thì anh thấy nè, vỏn vẹn anh có khả năng làm mọi việc anh muốn làm. Mà làm một cách cao siêu hơn. Còn người đời họ kích bác, đó là cơ hội cho anh tiến thôi, không có gì hết. Họ kích bác nhiều chừng nào thì họ lưu ý anh nhiều chừng đấy. Mà anh sửa một cái là mọi người phải theo. Anh thấy chưa? Họ thấy cái đó họ không thích, nhưng mà mình sửa chiều cái là họ phải theo mình rồi. Đó là cơ hội cho mình tiến. Không nên chán nản. Thất bại là bể đẻ của thành công. Cơ hội cho mình tiến thân.
Thưa con chỉ cái là lui lại thôi, chứ không phải là không phải là chán mà bỏ hết mọi
có
chuyện.
Có gì
hết. Dạ. Trước con có tu con cái này cũng là tình cờ thôi. Cái năm 75 đó đi trên tàu đó, con được một cuốn sách nhỏ của anh em tự chủ họ để trên đó, con đọc. Thì từ đó con theo cái phương pháp đó, con
phương pháp nào?
Dạ, cái thở đó, thở mà
của ai, phương pháp của ai?
Dạ con không nhớ nữa, trong cái cuốn sách nó dạy cho bạn thở vô bạn 7 nhịp tim, rồi trong khi thở là cũng thở bằng miệng, bằng mũi, và thở là cái hơi thở từ trên đầu mà đi xuống, và phồng cái bụng ra, dạ rồi trướng
cái đó tập rồi, cái đó tập rồi,
dạ.
Anh nó làm vậy nóng tánh đó. Còn cái đằng này là nó đi cái xích như vậy, nó mới đi ra. Cái đó là cái pháp của An Ma Ni Hồng đem xuống như này.
Dạ, thì đem
càng tu nóng cái tánh càng nóng.
Dạ.
Còn cái của tôi mở cái tánh anh càng nguội.
Dạ.
Anh hòa với được người ta, anh hòa được anh mới sử dụng được. Anh hiểu chưa?
Dạ.
Anh muốn làm đại sự, anh ngồi trên chiếc xe, anh muốn làm đại sự, anh không có được chê con bùi lon nào hết. Có coi cru nào không xài được không? Khi anh cần dùng là anh phải xài được. Chiếc xe anh không có con vít nào không xài được. Anh phải nhớ chỗ này.
Dạ.
Thì anh hòa tan với mọi giới đó, anh mới thực thi được đại sự. Anh thấy không?
Dạ.
Còn thiếu hòa tan với mọi giới đó, là đại sự nó biến thành tiểu sự. Anh thấy không?
Dạ.
Ngồi trên xe anh suy nghĩ đó.
Dạ.
Không có con bùa lon nào không xài được. Mà tất cả trên xe anh là tất cả sự thông minh của nhân loại đã đóng góp. Anh ngồi, anh đang ngồi trên tòa xe à, nó du dương vô cùng, nó mới đi, nó quân bình, nó mới đưa anh tới đây được. Anh thấy cái chuyến xe hơi của anh không?
Dạ.
À, mà anh thông cảm, anh hòa tan với tình trạng từ trên tới dưới rồi thì anh làm cái gì cũng thông. Cái dễ chứ không có cái khó. Nhưng mà mình thiếu thanh tịnh thôi. Bây giờ mình lập lại thanh tịnh sáng suốt.
Dạ.
Lúc nào việc gì nó xảy đến mình, người đó đến với ta là người đó là ta. Người đó là một vị Phật đang dạy ta. Người đó là một vị Thượng Đế đang dạy ta. Ta phải cố gắng học, mà phải hòa trong tâm trạng của họ mới dẫn tiến ở được. Hai bên đồng tiến, không dỡ cơ hội, không có kẻ thù, mà luôn luôn có bản thân. Anh thấy không? Thì đó là cái lê passepartout, cái chìa khóa đi cùng hết. Mở cửa, cửa nào cũng mở được. Đâu có trở ngại, trong cuộc đời không có trở ngại. Anh thấy chỗ cộng sản là chỗ khó sống. Tôi ở chỗ cộng sản là bắt tôi đi kinh tế mới, ok tôi đi kinh tế. Bắt tôi ở tù, tôi ở tù. Bắt tôi làm gì tôi làm đấy, rồi tôi cũng đi vậy thôi. Mà giờ ở bên Việt Nam tôi cũng làm nhiều công chuyện, ra đây tôi cũng làm nhiều chuyện, tôi cũng làm hơn. Bởi vì cái quan trọng là cứu khổ ban vui thôi, tôi không làm gì hết. Ai tâm trạng không được khỏe mạnh, tôi nói cho họ tìm cách trở về với căn bản khỏe mạnh của chính họ. Ngoài việc đó tôi không làm. Giết người tôi không làm, hại người tôi không làm, cứu người tôi bỏ xác người tôi không làm. Tôi chỉ có bị nhiều chương trình đó. Thì ở Việt Nam như thế này không khác gì hết. Rồi hỏi chứ ông giàu có không? Tôi cần trở lại cái số 0. Vì lúc tôi giáng lâm xuống thế gian là tôi không vô tư. Ngày nay cứ trần nhiễm trần nhiều chuyện trong đầu óc. Bây giờ tôi làm sao thanh lập trở về không, là tôi trở lại cái vốn đời đời của tôi. Thì anh cũng vậy, anh đã mất cái vốn đời đời của anh rồi. Bây giờ anh tu anh trở lại không rồi á, thì anh ở trong số 0 lúc nào anh cũng giúp người ta được. Và anh thấy rõ tâm trạng của họ. Mà anh ở số 1, số 2 là nó kẹt rồi. Anh thấy chưa? Hòa ai với tương thân với tất cả mọi người. Anh thấy bây giờ anh ngồi đó cũng nhịp thở như tôi, hít vô thở ra như tôi, chứ anh không hơn tôi mà tôi cũng hơn anh. Thượng Đế công bằng không? Ông Regan cũng đang hít thở vô, hít vô thở ra, thì không có thì ông cũng chết. Tất cả thế giới nhân loại có bao nhiêu công chuyện đó, để chi? Để học chữ nhận. ông trời đã kiên nhẫn ban bố cho chúng ta bất cứ giờ phút khác nào mà chúng ta chưa học được chữ nhẫn. Ngay trong gia đình cũng nhẫn không được mà xã hội làm sao nhẫn? Không có thành sự vì thiếu nhẫn. Đó, những Thích Ca thành công cũng nhịn nhục mới thành công, Quan Âm nhịn nhục mới thành công. Những vị tu nào hiền triết cũng nhịn nhục, xây dựng đức nhịn nhục mới thành công. Mà chúng ta đã nhịn nhục được bao nhiêu? Chưa, phải làm nữa. Làm mãi mãi thì anh sẽ thành công. Không phải thành công ở cõi này. Anh biết anh có phần hồn, anh không phải là người cõi này. Cõi này nó có làm gì cho anh được đâu. Nó ép ra ông Quy được đâu. Nó ép ra được nó bán rồi đó. Không có, phải có ông Quy mới làm như được. Anh thấy chưa? Thì mỗi người có một nhiệm vụ. Chứ không người nào không có nhiệm vụ. Người nào không có nhiệm vụ. Anh thấy thiên sinh nhân hà, nhân vô lộc, địa sinh thảo, hà thảo vô căn. Có cái rễ nào mà, cái cây, cái cỏ nào mà không có rễ không? Nó hút nước mà người ta, người nào cũng có miệng để ăn. Côn trùng vạn vật có miệng để hút cái điển của trời Phật. Và sự sống là điển chứ có gì đâu. Mà ngày nay anh có điển, có âm thanh mà thiếu tập trung thôi. Tập trung thanh tịnh để làm một việc cho mọi việc là đại sự rồi. Dễ không có, nhưng mà cái khó là khó gì? Mình đã ôm cái tánh hư tập xấu từ nhỏ tới lớn, nó cô động rồi. Hồi mình ra đời nó đưa màu xanh màu đỏ món ăn rồi từ ngày nó thành dày ra thành cái tánh. À, nó tánh rồi nó làm nó sân si, nó tạo cái bệnh tật. Cái tật tôi như vậy đó, họ mưa. Bây giờ tôi giải cái tật, tôi phải tự giải. Cái đó nó tạo nghiệp, tạo bệnh, tạo họa. Bệnh do tánh sanh. Vậy tôi hy sinh tánh hư tật xấu cái tôi hết rồi. Tôi đi trở về thanh tịnh. Hồi nhỏ ai cũng ẩm được, ai cũng hung được. Bây giờ có người ghét, người thương. Anh ấy tại vì tôi bị nhiễm trầm. Đó, bây giờ tôi mở cái thức hòa đồng. Anh ở đây có đủ tài liệu. Nếu anh muốn nghiên cứu thì tôi thấy sau tháng là tôi thấy anh đổi tướng. Anh làm đúng là đổi thật rồi. Mặt mày thay đổi, tâm trạng thay đổi. Lúc đó anh mới thấy ồ, phải làm như vậy. Dễ lắm, không khó. Ở đời là cái thế gian vô năng sự mà có gì đâu khó. Nhỏ lớn mình biết chữ, bây giờ biết chữ lào lào. Việt Nam nói tiếng Mỹ ào ào. Có gì đâu. Mình chưa học là thôi chứ còn không có gì khó.
Dạ.
Sao? Còn cái học này là học thanh tịnh mà cái vốn anh là vốn thanh tịnh. Chứng minh lúc anh ra đời là anh thanh tịnh chứ. Anh thấy không? Mà bây giờ nó cư trần nhiễm trần rồi nó bày nghề này nghề nọ chứ anh chắc một kiện thật. Anh đâu có nghề, anh xuống đây không có nghề mà không đem đô la xuống. Thì lúc anh đi về anh chả đem được đô la và chả đem được nghề thì anh lo làm chi? Lúc anh trở về với thiên không là đi không anh mới đi về được, còn anh ôm nghề là phải xuống địa ngục á. Anh thấy không? Thì mình hiểu cái đó, mình trở lại của Sojo. À, và anh lại trở lại của Sojo là anh phục vụ bất cứ ở lĩnh vực nào cũng có mặt anh hết. Anh thấy không? Trong không mà có. Anh thấy không? Thành ra chúng tôi, chính tôi đã trong thực hành, những ngoại thực hành đúng nói. Thực hành từ lĩnh vực này tới lĩnh vực nọ, tôi mới nói là. Thành ra anh hành thì anh sẽ thấy kết quả rõ rệt. Chứ còn lý thuyết có làm gì đâu. 10 đô la là mua đọc mỗi mắt rồi bỏ đó, vậy là có làm gì. Mình thực hành mình thấy kết quả. Thấy không? Thì đây có cái những cái gì sơ hở đó để cho anh Huy mượn về coi về phương pháp thực hành nè. Những bài giảng tôi là những câu hỏi hóc búa của người ta nè. Rồi tôi cũng vui, tôi trả lời hết ha. Rồi mọi người lấy đó mà thực hành, chúng ta cùng đi. Chứ bây giờ ở đây làm gì? Ở đây cõi tạm mà. Trường đời là bãi trường thi mà. Nó thi anh mắt này rồi qua anh đã bị thi rồi đó. Rồi qua thi nữa đâu có sợ, cho đậu thôi. Thấy không? Đó, rồi đi tới.
Ở đây như thầy vừa nói anh biết đó, chúng tôi có một số tài liệu, đó là các cái kinh sách vô vi đó. Ngoài ra chúng tôi có các cái bằng mà thầy nói ra thì thầy có thông được phát cho mọi người. Nếu mà anh mà muốn nghiên cứu để tìm hiểu vô vi ấy, anh vợ chúng tôi có học anh vợ. Còn nếu anh muốn có hẳn thì chúng tôi có thể về các cái ấy để cung học của chúng tôi cho
sang băng. Sang băng về nghe.
Dạ. Ngoài ra đấy, anh biết chúng tôi ở đây có cái hiệu hội vô vi là chi nhánh của Hoa Kỳ.
Dạ vâng, dạ
tôi. Thì nếu mà anh mà bao giờ mình cần cái gì đó, anh có thể đến hội chúng tôi.
chúng tôi kể như anh em một gia đình, nhưng có cái gì lộn xộn như mấy chỗ khác cũng có, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ.
Và thầy thì cho đến hôm nay con cái nhân duyên được được cái phước được gặp thầy đó, thì con học thấy sáng ra nhiều lắm. Trước đây đó thì không phải là con không biết cái ích lợi của cái thiền, con đã đọc sách thiền, và như con nói đó là con có tập thở theo cái một cái bài cái bài đăng trong cái tờ báo đó đó,
đó là con
tự không? Học vậy thôi, nhưng mà con thấy có cái kết quả là trước đây con không có ngồi được quá một tiếng đồng hồ, là cái xương sống bị nó bể hai cái đốt xương nối với nhau đó, với lại ba xương bên này nó nứt đi, thì cứ đau nó không có ngồi được quá một tiếng đồng hồ. Nhưng mà con thấy con thở tập thở theo cái phương pháp nó thì sau chừng 3 năm như vậy thì con thấy cái bệnh này là con qua là bác sĩ chữa hết rồi, là đi khám rồi hết, không thể nào chữa được hết. Thì sau khi con tập chừng như vậy khoảng 3-4 năm gì đó thì con thấy hết, thấy nó bớt nhiều, bây giờ con có thể ngồi suốt ngày suốt đêm được. Nhưng mà con biết là con không có đi, có thể không đi đúng được, là tại vì hay là không có ai để mà chỉ dạy cả. Rồi thì mấy năm nay thì cũng bận rộn những cái việc thế sự, rồi cái việc làm ăn, rồi có thì cái tâm nó cũng phân tán đi nhiều. Nhưng mà lúc nào con cũng muốn nghe là biết cái việc phải làm, là cái thanh lọc cái bản thể mình, cái thanh tịnh, và thì mới phải có cái làm sao có cái chính kiến chính giác thì mới có thể tiến được. Thành ra thật ra thì 2 năm trước con có nghe thầy có qua Canada qua, nhưng mà lúc đó thì con không có được cái phước để đến gặp thầy rồi. Thành ra kỳ này á, nghe thầy qua từ hôm giờ con nhất định nghĩa là thế nào cũng phải nghe thầy của Phú đây cho phép để đến để được thầy chỉ dạy cho. Như anh Thiền đây thì con cũng quen từ mấy hôm nay chứ phải không? Nghe lời thầy dạy thì con cũng dám chào anh. Con chỉ băn khoăn là biết là đi có một cái gì đó đi, con đi không có đúng được, và lại cần phải sửa chữa lại.
Anh cũng có thở nhưng mà anh đi xuống đó thôi, anh không có đem lên này. Sau này anh làm pháp bên này nó sẽ trụ trên này. Sau này anh không có xài cái tâm nữa, tâm đó này là trung tâm bồ đạo. Thì anh không cần phải suy nghĩ cho mệt, trong lúc anh muốn trả lời cái thì chỗ này nó thấy rồi nó trả lời. Nó hay lắm, mau lắm. Việc hết trực tiếp đi lên.
Mấy con có tập rồi từ nhỏ đó con, và đến gần đây thôi thì con có tập rồi, con nhìn thấy thì con nhắm mắt này con định thần đó, thì con thấy được Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà rất là rõ ràng, với màu sắc áo này kia. Phật Thích Ca thì con sẽ thấy ngài ngồi hoặc nằm trong hai thế, nhưng mà cũng thưa thật với thầy là từ 3 năm nay đó, mà chừng khoảng 3 năm nay đó thì con không có được như vậy nữa. Thì con biết là có một cái gì nó sai đó, tại vì
trượt
nó lắm. Con không có tập trung lại để thấy được Đức Phật như xưa nữa. Hồi xưa con còn cũng lúc mà 10 năm trước đó, khoảng chừng 15 năm trước đó, thì con có thể định thần và thấy được Đức Quan Thế Âm.
Anh móp chỗ này nè, giờ sau anh móp có cái lỗ hổng đó nè. Có cái lỗ hổng đó là anh thấy được. Anh có lỗ hổng đó đó,
tức là bạn thấy sao?
Lỗ hổng đó là cái thần lực đã chuyển cho anh thấy cái sau đó. Nó móp cho đó đó được, thần lực nó chuyển khi anh tưởng nó chuyển, nhưng mà bây giờ vì chuyển đời nó thu hút cái trượt khí vô mà giải không ra đó. Thành nó mất đi. Bây giờ anh giải ra thì cái minh cảnh đại nó cũng mở lại. Con thấy.
Bởi vậy thì bạn thầy là con tập thiền lại.
Tập thiền lại. Anh thiền theo cái pháp đằng này đó. Nó đi mau hơn. Còn cái kia nó giữ cái thế đó. Nó kẹt đó.
Để con trình bày cái phương pháp nó như thế này. Là hít vô đó thì bằng 7 cái nhịp tim. Thì trong khi hít vô thì nghĩ là mình hít cái thanh khí của trời đất. Và óc thì niệm, danh hiệu Phật, con thì con niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, bảy lần như vậy thì nó đúng bảy nhịp tim, rồi xả đưa cái khí nó xuống và cái bụng nó lên ở đại đan điền, cái óc nhập với cái đan điền. Và đến cái giai đoạn thứ hai là trướng bệnh trướng khí này, là lúc đó thì nghĩa là vẫn niệm danh hiệu Phật bảy lần, và tưởng tượng là cái khí đó nó mạnh trướng, nó khắp các người thân thể, nó to, nó nặng ra, và ý thức hết từng ngón tay ngón chân. Và đến cái giai đoạn thở ra thì cũng thở từ từ và cũng niệm Phật bảy lần, thì nghĩ là mình thở hết cái hơi độc trong người ra, và cái hơi thở là cũng thở từ óc và lần lần xuống đến bụng, thì nó sọc xuống. Rồi đến giai đoạn thứ tư, tức là giai đoạn tình đó, tức là không có nghĩ, là không còn gì trong người nữa hết, nghĩa là hoàn toàn không nghĩ đến cái gì hết, tuy nhiên vẫn niệm danh hiệu Phật bảy lần. Là cái sai con thì bốn lần thì con tập một như vậy một đêm là 20 lần, nhưng mà vì không có thầy dạy, con chỉ đọc sách thôi, thành ra con tập như vậy cũng gần 3 năm sau con mới thấy nó có cái, có lẽ là đúng, là mọi việc nó ăn nhập với nhau, và tự nhiên con bừng một hôm thì con thấy như là nó bừng sáng ra, thấy như mọi việc cái, từ cái việc hơi thở, việc kiểm soát, việc niệm Phật, cái việc mà vận khí, tất cả những cái việc đó nó rất dễ dàng, không phải khó khăn như trước con. Nhưng mà con thú thật là từ gần 3 năm nay, 2 năm nay thì con không có làm được như này nữa.
Anh không có pháp soi hồn, anh soi hồn nó mở từ lúc đó là anh thấy anh xuất rồi. Thì anh cứ giữ ở trong này đâu có đi được. Rồi cái đằng này anh sẽ tập trung ở đây. Tập trung đây rồi sẽ bật thấy ánh sáng, chỗ đó anh đi được. Cái hơi thở đằng này nó là đại chúng đầy tập trung lên bộ đạo, mở ra đi. Còn cái kia phải giữ cái nhịp tim bảy lần, còn cái đằng này nó đi về vô cùng, không có giới hạn. Cái kia nó giới hạn, cái đó mới tập cho cái vía không thấy bành lớn là cái vía, mà ở đây làm pháp luân hết rồi cũng thấy bành lớn ấy, nhưng mà một thời gian nó tiêu hết, nó trở lại nhỏ. Đó là cái trượt khí của cái vía. Rồi đó sau thì nó rằn nó chảy. Trong này cũng có trật tự hết. Anh đem sách để anh nghiên cứu đi. Rồi tôi có video chính đích thân tôi làm, anh coi, anh thực hành giai đoạn 1 trước. Rồi tới giai đoạn gì anh làm tập tự là anh sẽ thấy đổi tương hết. Anh làm mấy năm cũng có công lắm, nhưng mà rất uổng là anh không có đem lên nhiều, cho nên nhiều nó đổi tướng lâu rồi. Cái pháp tướng nó thể hiện lâu rồi. Anh chỉ đi nói pháp mà anh sẽ trực tiếp được liên hệ với Đức Thích Ca luôn luôn. Cái gì thắc mắc là ngài chạy, Đức Di Đà dạy, Đức Thích Ca dạy trực tiếp. Muốn Quan Âm thì Quan Âm dạy trực tiếp, không có gì gian tiếp. Mở tâm mở trí vô cùng, thì mình thấy là cái thức hồi sinh của mình là vô cùng, mà mình đi trong cái giới hạn cũng được. Không có người nào chịu thua người nào ở thế gian. Thì anh thấy người nào cũng vô cùng không? Không có mà còn chưa chịu thua mình, chắc rồi mai nó cũng lên nữa, choáng trước cửa nhà anh. Anh thấy không? Thì nghĩa là mình ở trong cái thức vô cùng, cho nên mình không lệ thuộc ai để giới hạn. Đức Thích Ca không chịu lệ thuộc ai, ngài mới thành đạo. Nếu mà bị lệ thuộc mình giới hạn không tu được.
Bạn thầy thì nói lệ thuộc là sao?
Lệ thuộc là lệ thuộc một người nào giới hạn cũng như anh ấy phải bảy nghiệp. Là anh bị đóng khung trong bảy nghiệp rồi. Còn anh tu về cái thức vô cùng, cái điểm vô cùng, anh có bị giới hạn. Anh tu cái pháp gì mà cứ giới hạn anh ấy là không có tiến được. Anh thấy không? Bởi vì ông sư đó, ông dạy tới đó rồi ông chết đi rồi ai giúp anh? Còn cái này tôi chỉ anh một lần cho tới chết, anh cứ nắm nó đi, không cần gặp tôi nữa. Hoàn cảnh là ân sư của anh rồi. Là anh cứ thực hành anh đi tới, rồi ngộ cái gì anh quán thông cái đó, là anh nói pháp đó cho giúp người ta. Vẫn đi à, không có bị kẹt. Đi theo đường lối của Thích Ca, không có nhờ ông sư nào, chỉ biết một đường lối, nghĩa là đóng thế gian, mở thiên đàng, khứ trực lưu thanh là đi luôn, không bị nhiều ra thôi. Thì cái phương pháp của chúng tôi rất đơn giản mà nó văn minh, nó khoa học quyền bí, pháp lý khoa học quyền bí Phật pháp.
con
à, cái biến chuyển trong tâm hồn anh lẹ lắm.
Dạ.
Cởi mở ghê lắm.
Rồi bạn thầy cái ứng dụng lên vào cái việc mà xã hội, cái việc chính trị thì
việc chính trị là anh sẽ làm siêu hơn chứ không có làm chuyện u ơ hồi xưa nữa. Cái chuyện làm phải đáng làm mới làm, còn cái lâu thôi anh không có làm. Yeah. Anh thấy rõ đường lối anh phải làm, anh thấy rõ nhiệm vụ của anh phải làm. Cái chính trị bản thân chưa được, làm sao làm chính trị cách mạng bà quần chúng được.
Dạ, còn hiểu như vậy.
Cách mạng bản thân trước.
Dạ.
Yeah. Tới lúc đó anh mới thấy rằng chính trị là cái gì. Anh đang làm quân sự đó, anh hít anh bắt nó bảy nhịp, hít đó là quân sự đó. À, quân sự ổn định rồi mới đi tới chỗ chính trị. Mình chính trị nói nó nghe rồi kinh tế dồi dào. Cái của chúng tôi cũng vậy. Thế quyền kỳ kinh chính trị, quân sự trước, chính trị kinh tế dồi dào. Tại nên con người tươi không có lo, mình có thừa để bố thí người ta. Chính trị là mình sáng suốt mở con đường, chỉ con đường cho họ tự đi, chứ không có ràng buộc vô trong cái khung của mình. Chỉ người ta phải đi tới đó, không có mình. Tại sao xứ Mỹ nhiều người tới ở, thích tới ở vì nó tự do, tự do tín ngưỡng, anh hiểu không? À, còn xứ cộng sản tại sao người ta không ở, là nó không cho tự do tín ngưỡng, nó mất tự do. Anh thấy không? Chỉ nghĩa là đi về với Thượng Đế, về với ông trời. Ông trời để ông Phật, chứ ông Phật đâu để ông trời. Mà nhiều người cứ theo ông Phật bỏ ông trời. Ông trời để con người ta tu thành Phật. Thì mình phải trở về nguồn cội của mình. Thấy không? Mình phải trở về nguồn cội. Thì anh càng đi về nguồn cội, anh thấy nhiệm vụ gánh vác của anh nặng lắm. Cái chính trị của ông trời lớn hơn chính trị của một nhà cách mạng gia đây, không nghĩa lý gì. Nó phục nó trong con số. Còn ông chính trị con Thượng Đế là vô cùng. Anh làm chính trị bất cứ từng lớp nào, côn trùng vạn vật anh phải cứu nó, cứu khổ bao người. Thấy không? Cái đó là chính trị chân thật. Mà không có bao giờ thay đổi chân lý. Nó phải như vậy, không có thay đổi. Đâu bây giờ tôi tu, tôi được khỏe mạnh, tôi được sáng suốt, tôi trao chìa khóa anh khoe mạnh sáng suốt. Đạo của anh ha, chính trị của anh ha, cơ đồ của anh ha, cơ đồ của anh thành công là cơ đồ của tôi, cơ đồ của tôi thành công là cơ đồ của anh. Anh thấy cái chính trị cao siêu không? Lấy sự chân chánh để tự trị, tự sửa, sao chứ không phải lấy cái thuyết chánh mà trị người ta, mà trong lúc đó mình không có đàng hoàng. Nói thì chánh nghĩa, nhưng mà rốt cuộc trị người ta rồi mình không đàng hoàng rồi làm sao làm việc?
Dạ.
Anh đã bị phản động lực, bị chìm tà. Cho nên vạn sự trên đời là không, anh nghe chưa?
Dạ.
Không có cái người nào thành công, không có cách mạng nào thành công tại thế gian. Chưa có ai thành công.
Dạ.
Chưa có người nào thành công. Anh thấy không? Mà ông trời thành công. Ông đưa anh đến chỗ đó hồi nào anh không biết. Và anh đầy, ông đầy anh ở chỗ nào anh không biết. Đầy chỗ nào, bây giờ tôi là một thanh niên, tôi ra đời, tôi kiếm tiền vậy đó. Đây là sự thành công. Tôi thấy là tôi thành công, tôi nhờ làm chánh trị tôi thành công, tôi có tiền. Nhưng mà anh, ông đưa anh đi chỗ chết đó, không có hay. Vì tiền, công cao ngạo mạn. Tưởng mình sống đời đời, quên hồn, quên vía, bỏ căn bản, tự sa thải mình không hay. Tiền nó đâu có giúp mình được. Không cần phạt một cái đi. Thấy cái quyền vi của trời Phật thì chúng ta phải cảnh giác chỗ này. Và thực hành trở về đời đời mà chúng ta thấy được, rờ được, mó được. Mới là chắc tâm. Còn anh thấy không được, rờ không được, mơ không được, anh đừng có nghe ảo ảnh vô ích. Ma quỷ nó xuống nó cũng nói hay lắm, nhưng mà làm đâu có được. Còn đây mình ở trong thực hành mình đi ra, nhất định không có chịu lý thuyết thực hành. Lý thuyết nhiều lắm rồi, từ nhỏ tới lớn học trong trường nhiều lắm. Bây giờ tôi học học nha, thì tự nhiên anh đi tới cái chỗ này là thoải mái, hạnh phúc. Hiểu không?
Dạ.
hạnh phúc. Chứ nhiều người ở thế gian tới bây giờ nghe hồi nhỏ lớn cứ con vợ để con là hạnh phúc đâu. Cái câu mình nói hạnh phúc em à, chúng ta có con hạnh phúc gì đâu, khổ thôi, khổ là nghiệp đó.
Yeah.
Bây giờ chỉ than khổ với nhau thôi là nghiệp. Anh thấy không?
Yeah.
Thành ở thế gian không có hạnh phúc, chỉ có người tu mới có hạnh phúc.
Dạ vâng. Dạ.
Trong cái tiềm thức của anh nó mở sảng khoái trong tiềm thức của anh, đó là giây phút hiện hạnh phúc của anh rồi. Yeah. Như anh ngồi anh thiền ở đây thì tôi thấy này thấy kia sướng quá.
Yeah.
Mấy thằng kia nó không thấy, mấy thằng nó giỏi dữ quá mà nó không thấy, mà tôi thấy cái sướng. Anh thấy không?
Yeah.
À, cái hạnh phúc của anh ở chỗ đó. Rồi anh đi trở về thanh tịnh sáng suốt, mọi người yêu thương anh thấy hạnh phúc của đời. Đời có, đạo có, muốn gì nữa. Anh thấy không? Mà cũng như tôi bây giờ ngày tôi cũng có xài tiền bạc gì, tôi thấy tôi hạnh phúc. Hồi trước tôi phải vận động 1-2 ngàn bỏ túi tôi mới thấy có hạnh phúc. Bây giờ tôi cũng cần số nào tôi thấy tôi sướng quá. Tôi thấy ai cũng thương tôi, ai ở xung quanh với tôi. Mà tôi thấy họ là thầy tôi hết thảy, tôi quý họ vô cùng, tôi đang học nơi họ, tôi sướng. Tôi phải dẹp bỏ tự ái, tôi hạ mình xuống tôi học tôi mới tiến. Nếu tôi là ta đây là tôi không học được. Tôi không phải đứng ở trong cái giới vô cùng. Nếu tôi ở trong giới vô cùng thì tôi phải hạ mình xuống. Thì ông trời ông hạ mình, ông đưa thanh khí điển cho mình hít đi nè. Ông chê thanh khí điển tại sao ông bán mặt xe no mà ông cho mình hít chặt mà năng nè. Ông cho mình, ông hạ mình. Nó muốn lấy bị nhiều rồi, nó muốn phừng phi, nó lấy cái hơi, ông nó cãi lộn, nó chửi người ta, ông cũng cho luôn. Mà nó đụng đầu là ông dậy nó trở lại. Anh thấy không? Thật ra ở đời họ chửi mình bệnh do tánh sanh, vì họ đang lâm bệnh. Bệnh nan y là tâm bệnh. Mình phải thanh tịnh mới cứu họ ra khỏi cái tâm bệnh này. Anh hiểu không? Người ta chống anh á, anh thấy rõ cái tâm bệnh của họ. Rồi anh thanh tịnh anh mới cứu họ chứ. Rồi anh chống lại họ, rồi thế ra anh rước tâm bệnh của họ. Anh không phải người tu, nếu anh người tu là anh sạch tu. Thấy không? Vị tha, học từ bi, thực hiện từ bi. Thấy không? Nó mở. Chứ người tu hay ở chỗ đó. Nó không mà có. Ông Thích Ca chứ là ngu. Thái tử dễ gì mà được làm thái tử mà bỏ đi thằng cha ngu. Ai cũng nói điên hết á. Nhưng mà ngày nay nó ông đã khôn nhất. Bây giờ đi trước. Còn mình còn kè kè đi kiếm nghiệp mà ôm. Tao là đi kiếm nghiệp mà ôm. Kiếm tiền, kiếm của mà tiền của đâu có đem đi được. Khổ mà, đi kiếm cái khổ chơi không à. Còn ông Thích Ca ông kiếm cái sướng ông chơi. Cái nhẹ ông chơi. Cái đóng thanh công. Tinh vi vô cùng. Cho nên mình thấy mình trì trệ. Thành công của đời là trì trệ. Mà thành công có tâm đạo là đi trước. Cái chuyện ẩn tàng bên trong không có ai thấy anh được. Nhưng mà anh thành công cái đó là anh đi trước. Còn cái mà anh phô bày cho họ thấy là cái thất bại ở tương lai. Kể thích người không rồi nó cũng xô ngã. Anh thấy không? À. Cho nên cái nghề chánh trị ở thế gian họ làm lộn đi. Căn bản cái chánh trị của Thượng Đế là phải tu thân tề gia bình thiên hạ. Tu thân trước. Chỗ tu thân mà họ chưa làm thì làm sao hơn tề gia. Họ cứ đâm đầu đi bình thiên hạ thành nó lộn đó. Họ không tu thân, gia họ không, gia can họ không yên mà đi bình thiên hạ. Bình cái gì? Cách mạng quần chúng là bình thiên hạ đó. Cách ảnh làm được anh lấy cái súng anh chỉ người ta để anh gây hận thù là anh đi kiếm con tự sát rồi. Anh giết ta bữa sau người ta giết anh, cái đó là automatic được khỏi nói. Bây giờ phải tu thân trước. Tề gia tự nhiên là bình thiên hạ rồi. Gia đình anh là cái chùa rồi, giúp mọi người tu rồi. Cuộc cách mạng trong nội tâm, những trận chiến trong nội tâm mình không giải quyết được, làm sao nhờ giải quyết những trận chiến mình ngoài đó. Có con người nào ở thế gian không có chiến tranh trong nội tâm không? Có hết.
Ai cũng có.
Mà không chịu gì, chỉ huy không lập mặt trận để giải tỏa cái trận chiến cô lập mình đây nè. Nó đang cô lập mình đây nè. Trong nội tâm mình, bởi vì mình không biết mình là ai, là cô lập rồi. Không biết mình là ai. Nó đang bỏ mình trong xó rồi. Không biết mình là ai. xuống đây tóc tóc bạc mắt lờ không biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu không biết.
Yeah.
À, mình bị cô lập bơ vơ rồi. Mở nhung. Anh truyền cái pháp chúng tôi một thời gian rồi tự anh đi đường lối chết đi. Mơ mẹ hay lắm.
Yeah.
Mọi người phải làm chết đi. Anh đề mọi người phải làm chết đi. Tu tâm tề gia từng khi là cái gia ra được à.
Thật sự thì con không có mong gì hơn là thấy như là muốn thấy như là quốc gia dân tộc đồng bào sao bớt khổ đau dưới cái ánh cộng sản kia, còn ra được cái gì để mà giúp cho đồng bào đất nước
thấy một
trong cái
chuyện như vậy thôi.
Dạ.
Nhưng mà anh không thấy rằng dân Việt Nam bây giờ có cơ hội tu nhiều hơn xưa
à? Dạ,
chỉ cho anh thấy cái chỗ là tu. Một người Việt Nam bây giờ tu một năm bằng mình ở đây tu 3 năm, hai người đồng tu một ngày. Mình cố gắng mỗi đêm tu như vậy đó. Ở Việt Nam ta tu 1 năm bằng mình tu 3 năm. Tại sao chỗ nào đó áo không có mặt. Cơm thì nó coi chừng bữa nào đó nó mới cho ăn. Không chết. Anh hiểu không?
Yeah.
Muốn thì không muốn được. Phải tu không? Vô chùa thì mấy điều cấm á. Ngày nay như ở Việt Nam mà 510 điều cấm hết trời. Không có làm gì hơn hết. Không có liếc ai như hồi xưa. Mà cũng không có hút gió mà chẳng có ai theo. Ở đây không có tiền. Tiền ngó cũng không được. Mà nghe cũng không xong. Mà nói cũng không có phần. Đóng cái cửa thế gian. Thôi đành phải vậy. Cho nên ở Việt Nam bây giờ ta bắt đầu đi tu thiệt nhiều lắm. Những người đi về Việt Nam đi đi ô tô bus cũng nghe nói chuyện ông Tám. Anh nói gửi thơ qua xin này tôi cho quà. Cho cái pháp tu cho nó vậy thôi. Bây giờ đùng đùng nhau tu. Bây giờ cộng sản ghét tôi. Ông nói tại sao nó hạ hình Hồ Chí Minh treo hình ông Tám chơi hiểu đó. Bây giờ nó mất mất 2 tuần trước nó hạ lệnh dẹp hình ông Tám.
Yeah,
cho
yeah,
treo hình ông Tám nữa. Anh ghen ghét á.
Yeah.
Bởi vì người ta thấy cái hình ông này coi nó khỏe hơn, thấy cái hình ông kia coi nó mệt quá nên nó hạ cái hình ông kia nó treo lên luôn.
Yeah.
Chơi vậy đó. Bây giờ nó cấm không có cho treo hình tôi nữa. Bởi vì người ta quá thương nhớ tôi và đem cái hình ta treo. Chứ tôi đâu có làm chính trị, nhỏ lớn tôi đâu có biết làm chính trị, chỉ là tu thôi.
Yeah.
À, mà thậm chí là những người của cộng sản người ta cũng tu vậy. Ta tu ta đạt tới sức khỏe, ta ổn định, ta sáng suốt. Người ta không có làm điều sai quái. Thấy không? Nó ghét, không số người nó ghét. Vậy đó. Thành ra, ở Việt Nam bây giờ toàn quắc tu, có gì hơn đâu nữa. Kể cái cán bộ mà anh lòi cái đồng hồ Omega là nó cũng nắm đầu em rồi. Có làm gì được đâu. Cái thứ bà xạo có ông Đa rồi chạy đi chạy lại. Bữa tôi nghe nó cũng kiểm kê hồi thời gian tôi ở Sài Gòn đó. Thì nó cũng kiểm kê, nó cũng bắt cổ đi 3 tù rồi. Thì tôi ở trong khám tôi thấy mấy người đó nó ở tù đó. Nó trước nó làm công an ở ngoài nó le la xong rồi vô ở tù tôi thôi mấy bác đừng đánh con. Ở đây đâu có ai đánh con đâu. Vì cái luật ở đây không có cho đánh. Còn phải ăn năn đi, không có đánh mày đâu. Tụi nó cũng ở tù như mình.
Yeah.
Tôi ở Vũng Tàu, tôi ở chỗ cựu chiến binh giam tôi ở chỗ đó. Thì tụi nó cũng ở tù vậy. Thì sao? Vì bà con cho chiếc xe Honda mà nó khai không ra. Yeah. Chạy đụng ta rồi bắt giam cổ lậu khách bỏ tù vậy đó. Thì tất cả rồi đây ở Việt Nam là toàn bắt tù, có làm gì hết, không có làm gì hết. À, anh đó, anh nói ở đây anh lo cho sự đau khổ, thì thật là mình đau khổ hơn những người bên kia, vì ngoại cảnh nó nhiều quá, vật chất nhiều quá, nó lôi cuốn cái phần hồn của mình bị động quá, mình muốn tiến. Họ kia là bắt buộc phải bỏ hết để trở về với cái gì sẵn có của chính mình để mà sống trong lễ sống. Thì lần nó họ học thiền, họ thấy sao. Nhiều người Việt Nam viết thơ qua thấy tôi đó. Ở chứng minh thơ từ đó đăng đó.
Yeah.
Thấy thanh nhẹ được cỡ mở thế nào họ biết. Bây giờ họ mới thấy rằng có cơ hội tu hơn. Mà có nhiều người nhất định không có đi. Không theo đi nữa. Chính anh ruột của tôi đã hồi tôi ở Việt Nam tôi tu để chửi tôi đó. Mà bây giờ anh nói bây giờ tôi thấy chú là khôn hết. Chú tu bây giờ tôi tu chết tu ngày tu đêm, vậy tu ngày tu đêm nó sẽ bám tu chết bỏ mà. Không nghĩ được của cái, là hồi trước nghĩ của cái cộng sản về sợ lắm, vàng chôn sợ bệnh ốm, bây giờ mập lại rồi, bây giờ tu, bây giờ nó muốn lấy gì lấy gì lấy tôi công ăn thôi, hết rồi không nghĩ nữa, lo tu thiền mập lại. Mà hồi xưa mà có năng nỉ tu đi không, tu bị giàu hơn mình mà làm sao tu sao. Hồi đó có building cho Mỹ mướn mà nó đồ điên, mấy chục tuổi mà không lo cất cái nhà, cứ nói chuyện tu không, nói tôi điên á. Rồi tao hồi cộng sản về nó, chú mới là không, chú ăn cao lương Mỹ gì đủ thứ hết rồi, chú không có bị ràng buộc cái gì hết, đâu có nhà cửa, tôi ở nhà chút xíu, ở Việt Nam tôi ở nhà chút xíu à. Mà nghĩa là tôi buôn bán lớn chứ không phải nhỏ. Ha? Mà ta năn nỉ, ta cất cái nhà cho tôi 20 triệu, mua cho tôi nhà 20 triệu, không có nhận. Tôi ở cái nhà nhỏ, có căn phòng đủ ngủ thôi. Bởi vì tôi đã nói rõ mọi người là tương lai là khi cộng sản